Chương 44. Ở độ vĩ 47 độ 24 phút và độ kinh 17 độ 28 phút.
Cơn bão đã đánh dạt con tàu về phía đông. Thế là tiêu tan hy vọng chạy trốn lên bờ biển New York hay sông St. Lawrence. Anh chàng Ned khốn khổ vì tuyệt vọng nên lảng tránh mọi người giống như Nemo. Nhưng tôi và con Sailor thì vẫn không rời nhau. Tôi đã nói rằng tàu Nautilus quay sang hướng đông, đúng hơn là quay sang hướng đông bắc. Trong khoảng mấy ngày, khi nổi, khi lặn, tàu lang thang giữa đám sương mù mà người đi biển rất hoảng sợ. Sở dĩ có sương mù là do khi băng tan, hơi ẩm được giữ lại rất nhiều trong không khí. Biết bao tàu thuyền đã bị đắm ở đây. Sương mù dày đặc đã gây biết bao tai họa. Biết bao tàu thuyền đã va phải đá ngầm. Khi tiếng gió gào thét, ác hẳn tiếng sóng gào. Biết bao tàu thuyền đã đâm vào nhau mặc dù đã phát tín hiệu bằng đèn, đã rút còi và rung chuông. Chính vì vậy mà đáy biển ở đây giống hệt một bãi chiến trường, nơi chôn vùi tất cả những kẻ bị đại dương đánh bại. Có nhiều tàu thuyền cũ kỹ đã phủ đầy bùn đất. Có những chiếc khác mới hơn, còn lấp loáng những bộ phận bằng sắt và bằng đồng dưới ánh đèn pha của tàu Nautilus. Tàu Nautilus đi giữa đống tàu thuyền hoang tàn ấy, tựa như đang duyệt những xác chết. Ngày 15 tháng 5, chúng tôi tới mỏm phía nam của bãi biển Newfoundland. Nhưng tàu Nautilus không ở lâu trong vùng biển gần bờ, có nhiều tàu bè qua lại này. Nó ngược lên tới 42 độ vĩ bắc. Đó là nơi có một đầu dây cáp chạy qua Đại Tây Dương. Đáng lẽ tiếp tục hành trình lên phương Bắc, tàu Nautilus lại chạy về phía đông, hình như chuẩn bị chạy dọc theo dây cáp ngầm đặt trên đáy biển đã được thăm dò nhiều. Ngày 17 tháng 5, ở độ sâu 2.800 mét, tôi trông thấy đường dây cáp. Con Sailor tưởng ngầm đó là một con rắn biển lớn và định xếp loại theo phương pháp của anh ta. Nhưng tôi giúp con Sailor thấy ngay sai lầm và để anh ta đỡ bẻ, tôi liền kể cho anh ta nghe tỉ mỉ về lịch sử đặt dây cáp ngầm này. Dây cáp đầu tiên được đặt trong hai năm 1857 và 1858. Nhưng sau khi chuyển được chừng 400 bức điện, nó ngừng hoạt động. Năm 1863, các kỹ sư lại chế tạo dây cáp mới, dài 3.400 km, nặng 4.500 tấn, rồi đưa lên tàu Great Eastern. Công cuộc đó cũng thất bại. Ngày 25 tháng 5, tàu Nautilus lặn xuống sâu 3.830 mét, đúng vào chỗ dây cáp bị đứt, khiến những người chủ của nó bị phá sản. Dây cáp bị đứt cách Ireland 638 hải lý. Hôm đó, lúc 2 giờ chiều, người ta thấy liên lạc với châu Âu bỗng bị đứt. Toán thợ điện quyết định trước hết phải cắt đứt dây cáp rồi mới vớt lên. Gần 11 giờ đêm, họ vớt được chỗ dây cáp bị hỏng, sửa chữa cẩn thận rồi thả xuống biển. Nhưng mấy hôm sau, dây lại bị đứt ở một chỗ nào đó ngoài đại dương, không thể vớt lên được. Người đề xướng chủ yếu ra công cuộc này là Cyrus Field. Liền đem cả gia sản của mình ra để xin làm một đường dây mới. Đường dây này được bảo đảm trong những điều kiện tốt nhất. Dây dẫn điện được bọc một lượt cao su cách điện. Ngoài lại có một lượt vải đặc biệt. Tất cả được đặt trong một vỏ bằng kim loại. Ngày 13 tháng 7 năm 1866, tàu Great Eastern lại ra khơi. Việc đặt dây được tiến hành rất tốt đẹp. Tuy vậy, không phải là không có chuyện. Khi tháo dây cáp ra, nhóm thợ điện mấy lần phát hiện thấy dây vừa bị đinh đóng vào, rõ ràng là nhằm làm hỏng dây. Thuyền trưởng Anderson bèn triệu tập các kỹ sư và sĩ quan trên tàu lại để thảo luận về chuyện phá hoại này. Sau đó, cuộc họp công bố quyết định, nếu ai trên tàu bị bắt quả tang làm việc này, thì người đó sẽ bị ném ngay xuống biển không cần xét xử gì. Từ đó, việc phá hoại mới chấm dứt. Đường dây cáp nằm yên đó, không bị sóng biển tác động. Áp lực nước ở đây cũng thuận lợi cho dòng điện chạy từ châu Âu sang châu Mỹ chỉ mất 32% giây đồng hồ. Thời gian hoạt động của đường dây này là vô tận, vì theo quan sát của các thợ điện, vỏ cao su bên ngoài càng ngâm trong nước biển càng tốt. Ngoài ra, dây cáp còn được đặt rất khéo, trên cao nên không bao giờ xuống tới độ sâu có thể nổ được. Tàu Nautilus đã xuống sâu đến 4.431 mét, nhưng ở đây, dây cáp vẫn không có vẻ gì là căng cả. Sau đó tàu chạy tới chỗ xảy ra chuyện rủi ro năm 1863. Và ngày 28 tháng 5 chỉ cách Ireland có 150 mét. Không biết thuyền trưởng Nemo có định lái tàu lên phía trên và đổ bộ lên quần đảo Anh không? Không, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ta lại đi về phía nam và quay lại vùng bờ biển châu Âu. Một câu hỏi rất quan trọng nảy ra trong óc tôi. Liệu tàu Nautilus có dám vào eo biển Manch không? Từ khi tàu chạy gần bờ biển, thì Ned Land lại tiếp xúc với những người xung quanh. Anh ta luôn hỏi tôi về điều đó. Tôi biết trả lời Ned thế nào. Thuyền trưởng Nemo không xuất hiện. Ông ta đã cho Ned nhìn thấy bờ biển châu Mỹ. Chẳng biết có cho tôi thấy bờ biển nước Pháp không? Trong khi đó, tàu Nautilus tiếp tục đi về phía nam. Ngày 30 tháng 5, nó chạy qua Land's End và nhóm đảo Sicily ở bên phải. Nếu nó định vào eo biển Manche, thì phải tiến thẳng về phía đông chứ. Nó không vào Manche thật. Suốt ngày 31 tháng 5, tàu Nautilus chạy quanh mấy vòng ngoài biển làm tôi rất thắc mắc. Hình như nó đang tìm điểm nào đó trên đại dương, nhưng gặp khó khăn. Đến trưa, thuyền trưởng Nemo đích thân cầm lái. Ông ta chẳng nói với tôi một lời. Vẻ mặt Nemo rầu rĩ hơn bao giờ hết. Nemo buồn phiền vì lẽ gì? Có thể vì gần đây là bờ biển châu Âu, hay vì những kỷ niệm về quê hương đã sống lại. Nemo cảm thấy gì trong lúc này? Ông ta hối tiếc hay bị lương tâm cắn rứt? Những ý nghĩ đó vương vấn trong lòng tôi. Đồng thời, tôi linh cảm rằng trong tương lai rất gần đây, những bí mật của Nemo sẽ được sáng tỏ. Hôm sau, tàu Nautilus lại lượn vòng như vậy. Rõ ràng là nó đang tìm kiếm một chỗ nào đó rất cần thiết. Cũng như hôm trước, thuyền trưởng Nemo lên bon, xác định độ cao của mặt trời. Biển lặng, trời trong, phía chân trời hiện lên một chiếc tàu lớn chạy bằng hơi nước. Ở đuôi tàu không treo cờ, nên tôi không đoán được là tàu nước nào. Lúc đó, tàu Nautilus đứng yên, xác định được độ cao của mặt trời. Nemo nói, đây rồi. Rồi ông ta đi xuống. Chẳng biết ông ta có thấy chiếc tàu hơi nước kia đã đổi hướng đi và hình như đang tiến lại gần tàu Nautilus không? Tôi quay xuống phòng khách. Cửa sổ được đóng lại. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vào các bể chứa. Tàu Nautilus bắt đầu lặn xuống theo chiều thẳng đứng. Và mấy phút sau, thì xuống tới đáy sâu 833 mét. Đèn trên trần phòng bắt đầu tắt đi. Các cửa sổ lại mở ra. Qua ô cửa kính, tôi lại thấy biển được đèn pha trên tàu chiếu sáng trong khoảng nửa hải lý đường bán kính. Tôi nhìn sang phải, nhưng chỉ thấy một khối nước phẳng lặng. Từ đáy biển bên trái tàu hiện lên một khối gì đó to lớn, khiến tôi chú ý ngay tức khắc. Nhìn kỹ, thì hình như nó là một chiếc tàu không có cột buồm bị chìm, mũi cắm xuống. Chuyện đáng buồn này chắc xảy ra đã lâu. Nếu chiếc tàu đắm bị phủ một lớp vôi dày như vậy, thì nhất định nó đã nằm dưới đáy biển nhiều năm rồi. Chiếc tàu đó là thế nào? Vì sao tàu Nautilus lại đến thăm nơi nó bị đắm? Tôi chưa biết nên suy nghĩ thế nào, thì thuyền trưởng Nemo bỗng cất tiếng nói chậm rãi, điềm đạm. Xưa kia, chiếc tàu này có tên là Marseillaise. Nó được đưa xuống nước năm 1762 và có 74 đại bác. Ngày 13 tháng 8 năm 1778, nó đã dũng cảm chiến đấu với tàu Preston. Năm 1794, nước Cộng hòa Pháp đổi tên cho nó. Ngày 16 tháng 4 năm đó, nó gia nhập hạm đội của Villaret de George ở Brest. Hạm đội này có nhiệm vụ bảo vệ đoàn tàu do đô đốc Van Staebel chỉ huy chở lúa mì từ Mỹ về và đã gặp hạm đội Anh. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 1868. Đúng 74 năm trước đây, đúng ở nơi này, tàu Marseillaise đã dũng cảm chiến đấu với hạm đội Anh. Khi cả ba cột buồm đã bị gãy, hầm tàu đã bị ngập đầy nước và 1/3 số quân bị thương vong. Tàu đã tự đánh đắm cùng với 356 chiến sĩ trên tàu. Sau đó, cắm cờ ở phía lái. Tất cả các chiến sĩ đã hô to, nước Cộng hòa muôn năm, rồi theo tàu chìm xuống đáy biển. Tàu báo thù, tôi kêu lên. Đúng là tàu báo thù. Cái tên mới đẹp làm sao? Thuyền trưởng Nemo thì thầm, tay khoanh trước ngực. Chương 45. Nghĩa địa khổng lồ. cuộc gặp gỡ ấy, cách nói ấy, việc thuật lại lịch sử chiếc tàu yêu nước ấy được bắt đầu một cách lạnh lùng, nhưng càng về cuối càng có vẻ xúc động. Vả lại, bản thân cái tên báo thù được Nemo nhấn mạnh. Tất cả những điều đó đã khắc sâu trong lòng tôi. Tôi đăm đăm nhìn thuyền trưởng. Nemo giơ tay ra phía biển và nhìn những tàn tích của chiếc tàu vinh quang ấy bằng đôi mắt rực lửa. Có lẽ tôi sẽ không biết được ông ta là ai, từ đâu đến, đang đi đâu. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy rõ con người thực sự của Nemo đang xuất hiện và che khuất con người bác học của ông ta. Không, không phải sự chán đời hèn kém, mà là lòng căm thù rất sâu sắc và cao cả mà thời gian không thể làm nguôi. Đã đẩy thuyền trưởng Nemo và các bạn ông xuống tàu Nautilus. Nhưng lòng căm thù đó có tìm thời cơ để thể hiện một cách hiệu quả không? Điều này đã được chứng minh ngay sau đó. Tàu Nautilus bắt đầu nổi dần lên mặt biển. Hình dáng tàu báo thù ngày càng mờ nhạt trước mắt tôi. Cuối cùng, một cái lắc nhẹ cho biết là tàu đã tiếp xúc với không khí trong lành. Lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng súng nổ lớn. Tôi đưa mắt nhìn Nemo. Nemo vẫn đứng không nhúc nhích. Thuyền trưởng, tôi gọi. Nemo không trả lời. Tôi bỏ lên bon. Ned, con Sailor đã tới đó trước rồi. Tiếng súng đó từ đâu bắn tới? Tôi hỏi. Nhìn chiếc tàu hơi nước, tôi thấy nó đang tăng tốc độ tiến gần chúng tôi. Hai tàu còn cách nhau 6 hải lý. Tiếng đại bác đó. Ned trả lời. Tàu ấy là tàu nào, ông Ned? Xét về thiết bị và cột bườm thấp, tôi cam đoan đây là tàu chiến. Cứ để nó đến gần, và nếu cần thì đánh đắm luôn chiếc tàu Nautilus đáng nguyền rủa này đi. Ông bạn Ned ơi, con say là mỉa mai. Nó làm gì nổi tàu Nautilus hả ông? Liệu nó có thể tiến công dưới mặt biển không? Có bắn được từ dưới đáy biển không? Ông có xác định được đó là tàu nước nào không, ông Ned? Tôi hỏi. Ned nhíu mày, nheo mắt tập trung nhìn thật kỹ chiếc tàu. Thưa giáo sư, không thể xác định được vì tàu không treo cờ. Tôi chỉ có thể khẳng định được đó là tàu chiến vì trên cột bườm chính có một lá cờ đuôi nheo dài. Chúng tôi theo dõi chiếc tàu đã được 15 phút. Nó đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Tôi tin rằng ở một khoảng cách như vậy, nó không thể thấy rõ tàu Nautilus, càng không thể hiểu tàu Nautilus là loại tàu gì. Một lát sau, Ned bảo cho tôi biết đó là một tàu chiến có mũi nhọn và bon bọc thép. Hai ống khói của nó nhả khói đen thẫm. Khoảng cách giữa hai tàu không cho phép xác định được màu của lá cờ đuôi nheo. Chiếc tàu đó đang băng mình về phía trước. Nếu thuyền trưởng Nemo cho nó lại gần, thì chúng tôi sẽ có khả năng trốn thoát. Ned bảo tôi, thưa giáo sư, nếu tàu kia đến cách chúng ta 1 hải lý, tôi sẽ nhảy xuống biển. Xin ngài cũng nhảy xuống theo tôi. Tôi không trả lời đề nghị của Ned, mà tiếp tục quan sát con tàu đang lớn dần trước mắt tôi. Dù nó là tàu Anh, tàu Mỹ, tàu Pháp, tàu Nga, chắc chắn nó sẽ vớt chúng ta lên nếu ta bơi được tới mạn tàu. Ned nói, thưa giáo sư, xin ngài nhớ rằng tôi cũng biết bơi đôi chút. Nếu ngài đồng ý đi theo Ned này, thì ngài có thể giao phó cho anh ta nhiệm vụ dìu ngài cùng bơi theo. Tôi vừa định trả lời Ned, thì thấy một làn khói trắng phục ra từ phía mũi con tàu kia. Mấy giây sau, viên đạn đại bác rơi xuống làm nước biển tung tóe lên đuôi tàu Nautilus. Liền sau đó, tiếng súng nổ vọng đến tai tôi. Sao? Họ bắn chúng ta à? Tôi sửng sốt. Khá lắm. Ned vừa nói xong, thì phát đạn thứ hai nổ. Tôi nhớ lại, ngay khi tàu Lincoln giáp chiến, khi Ned phóng lao vào con cá thiết hình, thì thuyền trưởng Farragut đã hiểu rằng con cá này chẳng qua là một chiếc tàu ngầm, nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều. Chắc là vì vậy mà giờ đây trên khắp mặt biển, người ta đang tìm diệt con cá có sức phá hoại khủng khiếp này. Trên thực tế, nếu thuyền trưởng Nemo dùng tàu Nautilus để trả thù, thì nó quả là một công cụ đáng sợ. Ở Ấn Độ Dương đêm nọ, Nemo nhốt chúng tôi trong phòng kín. Phải chăng đó là lúc ông ta tấn công một chiếc tàu nào đó? Và người thủy thủ được chôn cất ở nghĩa trang san hô, phải chăng là nạn nhân của trận tấn công đó? Đúng, chắc là như vậy thôi. Một phần nhỏ của cuộc đời bí ẩn của thuyền trưởng Nemo đã sáng tỏ. Mặc dù lai lịch ông ta chưa được xác định, nhưng chính phủ các nước đã hợp sức lại để tìm diệt một con người luôn đe dọa họ bằng lòng căm thù không đội trời chung. Tất cả quá khứ hải hùng đó lại hiện ra trước mắt tôi. Đáng lẽ những người trên chiếc tàu chiến đang tiến đến kia là bạn chúng tôi, nhưng họ lại thành kẻ thù của chúng tôi. Trong lúc đó, đạn súng lớn ngày càng rơi nhiều xuống quanh tàu Nautilus, nhưng chẳng viên nào rơi trúng tàu. Chiếc tàu chiến chỉ còn cách chúng tôi 3 hải lý. Tuy bị bắn dữ dội, thuyền trưởng Nemo vẫn không xuất hiện trên bon. Chỉ cần một viên đạn đại bác đâm thẳng xuống thân tàu, nguy khốn ngay. Ned bảo tôi, ta phải làm mọi việc để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Ta ra hiệu cho chiếc tàu chiến đi. Có lẽ họ sẽ hiểu chúng ta là những người lương thiện. Ned rút khăn tay ra vẫy. Nhưng vừa dở khăn ra, thì anh ta đã bị một bàn tay sắt đánh ngã quỵ xuống sàn tàu. Đồ khốn khiếp! Thuyền trưởng quát lớn. Mi muốn ta cột mi vào mũi tàu trước khi diệt chiếc tàu kia à? Nghe Nemo nói thật đáng sợ, nhưng nhìn ông ta còn sợ hơn. Mặt Nemo trắng bệch ra vì tim bị co thắt lại và chắc ngừng đập trong giây lát. Con người mở hết sức to. Ông ta gầm lên chứ không phải là nói. Nemo cúi xuống người Ned, lắc lắc vai anh ta, rồi bỏ Ned nằm đó, quay về phía chiếc tàu chiến đang bắn như mưa xuống tàu Nautilus. Nemo hét lên giọng sang sảng. À, chiếc tàu của cái quyền lực đáng nguyền rủa kia. Mi sẽ biết ta là ai. Còn ta, ta chẳng cần thấy sắc cờ của Mi mới biết Mi là ai. Mi hãy nhìn đây, ta sẽ cho xem sắc cờ của ta. Thuyền trưởng Nemo liền phất cao lá cờ đen, giống hệt lá cờ ông ta đã cắm ở Nam Cực. Lúc đó, một viên đạn súng lớn rơi sạc thân tàu Nautilus, nhưng không gây hại gì. Nó lia qua chỗ thuyền trưởng đứng, rồi rơi tõm xuống biển. Nemo chỉ nhún vai. Sau đó ông ta bảo tôi, ngài và các bạn của ngài xuống tàu ngay. Thưa thuyền trưởng, ngài sắp đánh chiếc tàu kia sao? Tôi sẽ đánh chìm nó. Ngài không được làm thế. Tôi sẽ làm. Nemo lạnh lùng trả lời. Tôi khuyên ngài, đừng lên án tôi. Số phận đã cho ngài được thấy những điều lẽ ra ngài không thể thấy được. Chúng đã tấn công tôi. Đòn giáng trả sẽ khủng khiếp. Ngài xuống đi. Thế tàu đó của nước nào? Ngài không biết ư? Càng tốt. Ít nhất, quốc tịch của nó cũng sẽ là một điều bí mật đối với ngài. Thôi, ngài xuống đi. Tôi, Ned và Conseil chỉ còn biết tuân theo lệnh đó. 15 thủy thủ vây quanh thuyền trưởng và nhìn chiếc tàu đang đến gần một cách hết sức căm thù. Tôi đang bước xuống thang thì một quả đạn nữa rơi sượt thân tàu Nautilus. Có tiếng thuyền trưởng Nemo hét to. Chiếc tàu điên dại kia, mì cứ bắn đi, bắn cho hết đạn đi. Mì sẽ không thoát khỏi mũi tàu Nautilus này đâu. Nhưng mì sẽ không được chết ở chỗ này. Ta không muốn xác mì nằm lẫn với xác tàu báo thù anh hùng. Tôi quay xuống phòng riêng, còn Nemo và viên thuyền phó thì ở lại trên bon. Chân vịt bắt đầu quay. Tàu Nautilus nhanh chóng chạy ra ngoài tầm bắn của chiếc tàu chiến. Cuộc rượt đuổi tiếp tục. Nhưng Nemo giữ cho hai con tàu tách nhau một khoảng cách nhất định. Khoảng gần 4 giờ chiều, tôi nóng ruột quá nên quay lại cầu thang trung tâm. Nắp tàu để ngỏ, tôi đánh bạo trèo lên. Thuyền trưởng vừa đi đi lại lại, trên bon, vừa nhìn chiếc tàu chiến cách đó độ 5-6 hải lý. Nemo cho tàu lượn quanh chiếc tàu chiến như một con thú dữ, nhử nó rượt theo về hướng đông. Nhưng Nemo không tấn công. Có lẽ ông ta còn lưỡng lự chưa quyết định. Tôi muốn khuyên can Nemo một lần nữa. Nhưng tôi vừa cất tiếng, thì ông ta bắt tôi phải im. Chính tôi là pháp luật, là tòa án. Nemo nói, tôi là người bị áp bức. Còn kia là kẻ áp bức tôi. Chúng đã tước đoạt của tôi tất cả những gì tôi yêu quý, trìu mến và tôn thờ. Tổ quốc, vợ con, cha mẹ. Tất cả những gì tôi căm thù đang ở kia. Ngài im đi. Tôi nhìn chiếc tàu chiến lần cuối cùng. Nó đang tăng tốc độ. Sau đó tôi xuống phòng khách. Tôi bảo Ned và Conseil. Ta trốn đi thôi. Tốt lắm. Ned nói. Tàu nước nào vậy? Tôi không rõ. Nhưng tàu nước nào thì cũng bị đánh đắm trước đêm nay. Dù sao, thà hy sinh cùng với nó còn hơn là làm những kẻ đồng lõa trong việc trả thù này, mà ta chưa biết có chính đáng không.
Tôi cũng nghĩ vậy, Ned trả lời. Ta hãy đợi đêm nay.
Đêm đã tới, trên tàu Nautilus im lặng như tờ. La bàn cho biết tàu không đổi hướng đi. Tôi thấy tiếng chân vịt quay nhanh và nhịp nhàng trong biển nước. Tàu chạy trên mặt nước, thân tàu hơi lắc. Ba chúng tôi quyết định sẽ bỏ trốn khi chiếc tàu chiến đến thật gần và có thể nghe thấy tiếng hoặc trông thấy chúng tôi nhờ trăng sắp tròn, chiếu sáng vằn vặt. Khi đã lên được tàu chiến, nếu không kịp báo trước cuộc tấn công đang đe dọa nó, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà hoàn cảnh cho phép. Đã mấy lần, tôi tưởng tàu Nautilus chuẩn bị chiến đấu, nhưng không, nó chỉ nhử cho đối thủ tới gần, rồi lại bỏ chạy. Một phần đêm đã trôi qua mà chưa xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chờ đợi thời cơ chạy trốn. Ned Land muốn lao ngay xuống biển. Tôi buộc anh ta phải nán thêm một chút. Theo tôi, tàu Nautilus sẽ tấn công chiếc tàu kia trên mặt biển. Nếu vậy, việc chạy trốn của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đến 3 giờ sáng, tôi bồn chồn trèo lên bon. Thuyền trưởng Nemo vẫn ở đó. Ông ta đứng cạnh lá cờ đang bay trong làn gió nhẹ, mắt không rời khỏi chiếc tàu chiến. Mặt trăng đang đi qua kinh tuyến, sao mọc xuất hiện ở phía đông. Trong cảnh thiên nhiên tịch mịch đó, bầu trời và biển cả ganh đua nhau về sự phẳng lặng. Mặt biển cho những vì sao đêm soi bóng xuống tấm gương tuyệt vời. Chiếc tàu chiến còn cách chúng tôi 2 hải lý. Nó vẫn dõi theo ánh sáng lấp lánh của tàu Nautilus mà lướt tới. Tôi đã nhìn thấy ánh đèn tín hiệu xanh đỏ và chiếc đèn treo trên cột buồm. Tôi đứng trên bon trước 6 giờ sáng, nhưng thuyền trưởng Nemo làm ra vẻ không chú ý gì đến tôi. Chiếc tàu kia còn cách chúng tôi 1 hải lý rưỡi. Nó nổ súng ngay khi vừa hửng sáng. Đã tới lúc tàu Nautilus tấn công, tôi và các bạn tôi sẽ vĩnh biệt con người mà bản thân tôi không muốn lên án. Tôi định xuống dưới tàu để báo cho Ned và con Sailor biết, thì viên thuyền phó và mấy thủy thủ nữa lên bon. Họ tự động làm những việc cần thiết, có thể gọi là chuẩn bị chiến đấu. Những việc đó rất đơn giản. Lan can bằng sắt bao quanh bon được hạ xuống. Đèn pha và phòng hoa tiêu cũng được đưa vào trong thân tàu. Giờ đây mặt ngoài chiếc xì gà bằng thép dài này chẳng còn một chỗ nào lồi ra có thể gây trở ngại khủng khiếp cho trận đánh. Ngày mùng 2 tháng 6 khủng khiếp đã tới. 5 giờ sáng, tàu Nautilus giảm tốc độ. Tôi hiểu rằng nó đang để đối thủ lại gần. Tiếng súng bắn nghe rõ hơn nhiều. Đạn pháo rít lên quanh tàu Nautilus rồi rơi xuống biển. Tôi nói, các bạn, chúng ta hãy hiệp sức cùng nhau và cầu mong Thượng Đế che chở. Ned Land rất quyết tâm. Con say là vẫn bình thản, còn tôi thì hết sức bồn chồn. Chúng tôi sang thư viện, nhưng khi mở cửa bon thông sang cầu thang trung tâm, tôi nghe thấy tiếng nắp tàu đóng sập xuống. Ned lao đến bậc thang, nhưng tôi ngăn anh ta lại. Tiếng rít rất quen thuộc báo hiệu nước bắt đầu chảy vào các bể chứa. Mấy phút sau, tàu Nautilus lặn xuống dưới mặt biển mấy mét. Tôi hiểu cách đánh của nó rồi. Nó đã từ bỏ ý định tấn công vào chỗ bọc thép của đối thủ, mà chuẩn bị đánh vào phần dưới mực nước, là chỗ vỏ tàu không được bọc thép. Chúng tôi lại bị nhốt và trở thành những người chứng kiến bất đắc dĩ của tấm thảm kịch sắp nổ ra. Vả lại, chúng tôi cũng chẳng có thời giờ để suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Cả ba người tập trung ở phòng tôi và chỉ nhìn nhau, không nói một lời. Đầu óc tôi mụ hẳn đi, tôi chẳng làm được việc gì nữa. Tôi khắc khoải đợi chờ giây phút sắp có tiếng nổ khủng khiếp. Trong khi đó, tốc độ tàu Nautilus tăng lên rõ rệt. Nó đang lấy đà. Toàn thân nó rung lên. Tôi bỗng kêu to. Tàu Nautilus đã đánh. Tôi cảm thấy mũi tàu bằng thép nhọn xuyên qua thân chiếc tàu chiến, nhẹ nhàng như chiếc kim khâu xuyên qua tấm vải buồm. Tôi không tự kiềm chế được nữa. Tôi phát điên lên, lao ra khỏi phòng rồi sang phòng khách. Thuyền trưởng Nemo đứng đó, im lìm, trầm ngâm và nhìn qua ô cửa kính bên phải tàu. Chiếc tàu chiến đồ sộ chìm xuống đại dương. Tàu Nautilus cũng lặn xuống theo để quan sát kỹ từng phút cảnh hấp hối đó. Cách tôi 10 mét, đuôi chiếc tàu chiến bị vỡ, nước đang ào ào chảy vào. Trên bon tàu, từng đám người nhốn nháo như những bóng ma. Nước ngày càng dâng cao. Những người bất hạnh trèo lên bấu víu vào cột buồm, giãy giụa trong nước, thật giống một tổ kiến bỗng dưng bị đổ đầy nước. Tôi đờ đẫn ra vì đau khổ, tóc tôi dựng ngược lên, mắt tôi muốn nổ ra, hơi thở bị tắt lại. Chiếc tàu to lớn từ từ chìm xuống, tàu Nautilus vẫn lặn theo. Bỗng có một tiếng nổ lớn, không khí bị nén lại đã phá tung bon tàu, tựa như có ai vừa đốt kho thuốc súng. Nước xô mạnh đến nỗi hất cả tàu Nautilus đi. Từ đây, chiếc tàu chiến bất hạnh bắt đầu chìm nhanh xuống đáy cùng với toàn bộ thủy thủ. Tôi quay lại nhìn thuyền trưởng Nemo. Người quan tòa đáng sợ ấy không rời khỏi chiếc tàu. Đang đắm. Khi mọi việc đã xong, Nemo đi về phòng riêng. Tôi đưa mắt nhìn theo. Trên bức tường đối diện với cửa ra vào, phía trên chân dung các anh hùng, tôi thấy chân dung một phụ nữ còn trẻ và hai đứa con. Thuyền trưởng Nemo đưa tay về phía họ và ngắm nhìn mấy giây. Rồi Nemo quỳ xuống và khóc nức nở.
Chương 46. Những lời cuối cùng của thuyền trưởng Nemo.
Cảnh tượng ghê sợ chấm dứt. Cửa sổ đã đóng lại, nhưng đèn phòng khách chưa bật sáng. Bên trong tàu Nautilus im phăng phắc và tối om. Tàu chạy hết sức nhanh ra khỏi chỗ đau thương, rồi ở độ sâu 100 mét. Nó đi đâu? Xuống phía nam hay lên phía bắc? Tôi trở về phòng riêng. Ned và con Sailor đang ngồi ở đó và chẳng nói năng gì. Đến 11 giờ, đèn điện bật sáng. Tôi sang phòng khách. Chẳng có ai ở đó. Tôi nhìn các máy móc. Tàu Nautilus đang chạy về phía bắc với tốc độ 25 hải lý một giờ. Khi thì trên mặt biển, khi thì ở dưới độ sâu 10 mét. Theo những dấu ghi trên bản đồ, tôi thấy tàu đã chạy ngang qua biển Munch và lao rất nhanh về phía bắc. Đến chiều, tàu đã đi được 200 hải lý trên Đại Tây Dương. Trời đã hoàng hôn, nhưng trăng chưa lên nên biển bị bóng tối bao phủ. Cảnh tượng khủng khiếp vừa qua lúc nào cũng ám ảnh tôi. Từ hôm nay, ai có thể biết tàu Nautilus sẽ đưa chúng tôi đến đâu trong khu vực Bắc Đại Tây Dương này? Tôi chẳng biết bao thời gian đã trôi qua. Thời gian đã ngừng lại trên các đồng hồ của tàu. Hình như ngày và đêm không nối tiếp nhau một cách bình thường nữa. Tôi đoán, có thể sai, rằng tàu Nautilus đã chạy được 15 hay 20 ngày. Và chẳng biết nó còn chạy tiếp bao lâu nữa nếu không xảy ra một tai nạn lớn kết thúc cuộc hành trình này. Thuyền trưởng Nemo chẳng thấy tăm hơi đâu. Viên thuyền phó cũng vậy. Không một thủy thủ nào xuất hiện, dù chỉ một giây. Tàu Nautilus gần hết thời gian ở dưới mặt biển. Khi nó nổi lên để lấy không khí, cửa sổ mở ra đóng vào một cách tự động. Trên bản đồ không có một dấu ghi nào. Tôi chẳng biết tàu hiện đang ở đâu. Ned Land vì kiệt sức và nản lòng nên cũng tránh mặt. Con Sailor không cậy được ở Ned một lời. Nên sợ trong cơn quẫn trí hay nhớ quê hương quá, Ned sẽ tự sát. Con Sailor bám chặt Ned không rời một phút. Ai cũng hiểu rằng trong những điều kiện như vậy, chúng tôi thật không chịu đựng nổi. Một buổi sáng, khó nói là ngày bao nhiêu, tôi chợp mắt đi trong một giấc ngủ nặng nề, đau đớn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Ned cúi xuống người tôi thì thào. Ta trốn đi thôi. Tôi bật dậy hỏi, bao giờ? Ngay đêm nay, hình như tàu Nautilus chẳng còn ai trông nom nữa. Có thể nói, mọi hoạt động trên tàu đều đã ngừng. Ngài sẽ chuẩn bị sẵn sàng chứ? Vâng, nhưng chúng ta đang ở đâu? Đang ở gần đất liền. Sáng nay, tôi đã nhìn thấy đất liền qua sương mù, cách tàu 20 hải lý về phía đông. Đó là đất nào? Tôi không rõ, nhưng dù đất nào, thì ta cũng sẽ tìm được chỗ trú chân. Đúng vậy, đêm nay chúng ta sẽ trốn, dù có bị chết đuối ngoài biển. Biển động gió to, nhưng vượt 20 hải lý trên chiếc xuồng con của tàu Nautilus, tôi chẳng hãi gì. Tôi có thể bí mật cất giấu một ít lương thực và mấy chai nước vào xuồng. Tôi sẽ theo ông Ned ạ. Nếu bị lộ thì tôi sẽ chống cự lại đến cùng. Chúng ta sẽ sống chết có nhau, ông Ned ạ. Ned đi ra, tôi lên bon, nhưng vất vả lắm mới đứng được, vì sóng lắc rất mạnh. Bầu trời không hứa hẹn điều gì tốt lành. Nhưng một khi đã nhìn thấy đất liền, thì phải trốn ngay, không được chậm một ngày, một giờ nào. Tôi quay về phòng khách, trong lòng vừa sợ vừa muốn gặp thuyền trưởng Nemo. Tôi sẽ nói gì với ông ta? Liệu tôi có che giấu được nỗi kinh hoàng mà ông ta đã gây cho tôi không? Không. Thế thì tốt hơn là không nên chạm trán bây giờ. Tốt hơn là nên quên ông ta đi. Cái ngày cuối cùng trên tàu Nautilus này, sao dài thế? Tôi còn lại một mình. Ness và Conseil tránh gặp tôi để khỏi bị lộ. Đến 6 giờ, tôi ngồi vào bàn ăn dù chẳng thấy đói chút nào. Nhưng tôi bị ép mình ăn vì không muốn bị đuối sức đi. Đến 6 giờ rưỡi, Ness vào phòng tôi và nói: Từ nay đến lúc xuất phát, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Đến 10 giờ đêm vẫn chưa có trăng đâu. Chúng ta sẽ lợi dụng trời tối. Giáo sư hãy đến chỗ để xuồng. Conseil và tôi sẽ chờ ở đó. Ned rút lui, chẳng chờ tôi trả lời nữa. Tôi muốn kiểm tra lại hướng đi của tàu Nautilus, nên sang phòng khách. Tàu phóng như tên bắn về phía đông bắc, ở độ sâu 50 mét. Lần cuối cùng tôi nhìn kỳ quan của thiên nhiên, những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời chen chúc nhau trong bảo tàng này. Nhìn những bộ sưu tập có 102, đến ngày nào đó sẽ bị mất đi cùng với người đã tìm kiếm ra nó. Tôi muốn in sâu mãi mãi những vật quý đó vào ký ức. Tôi đứng nhìn suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó tôi trở về phòng riêng, rồi mặc bộ đồ đi biển không thấm nước. Tôi thu thập những sổ ghi và dấu ký trong người. Tim tôi đập thình thịch. Vẻ lúng túng và xúc động của tôi, tất nhiên, không thể lọt qua mắt thuyền trưởng Nemo. Nemo đang làm gì lúc này? Tôi đến gần cánh cửa thông sang phòng ông ta. Có tiếng chân người bên đó. Đó là Nemo. Ông ta không ngủ. Mỗi cử động nhỏ của Nemo khiến tôi tưởng tượng rằng ông ta sắp xuất hiện trước mặt tôi và hỏi: Vì sao ngài lại muốn chạy trốn? Tôi sợ hãi từng tiếng động nhỏ. Óc tưởng tượng càng tăng thêm nỗi khiếp sợ của tôi. Tình trạng căng thẳng ấy lên tới mức độ khiến tôi mấy lần tự hỏi: Hay là ta sang phòng Nemo và nhìn thẳng vào mặt ông ta mà thách thức? Thật là một ý nghĩ điên rồ. Cũng may là tôi tự kìm lại được và trở về phòng, nằm xuống giường cho thể xác đỡ mệt mỏi. Thần kinh tôi dịu xuống, nhưng óc thì vẫn làm việc. Những kỷ niệm trên tàu Nautilus lướt qua rất nhanh. Tôi nhớ lại tất cả những sự kiện đã xảy ra từ khi tôi bị văng ra khỏi tàu Lincoln. Những cuộc đi săn ngầm dưới biển, El Torres, bờ biển Papua, nghĩa trang san hô, kênh đào Suez, vũng biển Vigo, lục địa Atlantis, Nam Cực, trận chiến đấu với bạch tuộc, cơn bão ở dòng biển Cruise Stream, tàu báo thù và chiếc tàu chiến bị đắm cùng toàn bộ thủy thủ. Tất cả những sự kiện đó diễn lại trước mắt tôi như phong cảnh di động ở rạp hát. Và trên cái phong cảnh độc đáo ấy nổi bật lên hình dáng của thuyền trưởng Nemo. Ông ta không còn là người thường, mà là kẻ ngự trị sóng nước, là thần biển. Đã 9:30, tôi liêm diêm mắt và lấy tay ôm đầu cho khỏi vỡ tung ra. Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Còn phải chờ đợi nửa tiếng. Nửa tiếng đồng hồ đầy ác mộng khiến tôi phát điên lên được. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đại phong cầm huyền ảo. Tiếng đàn buồn thảm như một tiếng hát thê lương. Tôi lắng nghe và bị tiếng đàn tuyệt diệu lôi cuốn đi, như nó đã từng lôi cuốn thuyền trưởng Nemo vào một thế giới khác. Nhưng tôi bỗng hoảng sợ khi thấy Nemo sang phòng khách. Mà muốn chạy trốn thì tôi phải qua đó. Tôi sẽ gặp ông ta lần cuối. Nemo sẽ thấy tôi và có thể sẽ nói chuyện với tôi. Nemo có thể giết tôi bằng một cử chỉ, cột chặt tôi vào tàu Nautilus bằng một lời nói. Sắp 10 giờ, đã đến lúc phải ra khỏi phòng để gặp Ness và Conseil. Dù thuyền trưởng Nemo có đứng ngay trước mặt, cũng không thể do dự được. Tôi mở cửa rất cẩn thận, nhưng vẫn cảm thấy nó kêu to quá. Có lẽ tiếng cót két đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tôi bắt đầu bò theo các hành lang tối mò trong tàu, luôn luôn phải dừng lại để tim đỡ đập mạnh. Tôi mò đến cánh cửa ở góc phòng khách, rồi khe khẽ hé mở. Trong phòng khách tối om, tiếng đại phong cầm thoảng nhẹ. Nemo đang ngồi đó. Ông ta không thấy tôi. Tôi bò trên tấm thảm mềm, cố không vấp phải cái gì, vì một tiếng động nhỏ cũng có thể làm lộ. Mất 5 phút, tôi mới tới được chỗ cửa chính thông sang thư viện. Tôi sắp mở thì bỗng tiếng thở dài của Nemo làm tôi nằm chích dí tại chỗ. Tôi biết là ông ta đang đứng dậy. Tôi nhìn thấy cả người ông ta, tuy không rõ lắm, nhờ một tia sáng từ bên phòng khách lọt sang. Nemo đi về phía tôi, trầm lặng, tay khoanh trước ngực. Ngực ông ta phập phồng, nức nở. Tôi nghe thấy tiếng nói của Nemo, những lời nói cuối cùng mà tôi nghe được. Ôi, thế là đủ rồi, đủ rồi. Cái gì vậy? Tiếng nói của lương tâm hay tiếng kêu của tâm hồn con người đó? Trong sự kinh hoàng tột độ, tôi vọt sang thư viện, trèo lên cầu thang trung tâm, rồi chạy đến chỗ để xuồng. Tôi chui vào xuồng, qua một lỗ hổng. Trong xuồng đã có Ned và con Sailor rồi. Ta đi thôi, tôi dục. Đi ngay đây, Ned trả lời. Chúng tôi đậy lỗ hổng ở vỏ tàu lại, rồi vặn chặt eco. Sau đó chúng tôi đậy kín lỗ hổng ở xuồng, rồi Ned tháo eco gắn xuồng với tàu Nautilus. Trong tàu, bỗng có tiếng người gọi nhau ý ới. Có chuyện gì vậy? Họ phát hiện ra chúng tôi rồi chăng? Ned đưa cho tôi một con dao găm. Tôi khẽ nói. Đúng, chúng ta biết. Chết một cách xứng đáng. Ned tạm ngừng công việc. Lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng kêu được nhắc lại độ 20 lần. Một tiếng kêu khủng khiếp. Nhờ đó mà tôi hiểu rõ ngay vì sao thủy thủ tàu Nautilus lại nhốn nháo. Miss Strom, Miss Strom. Trong hoàn cảnh khốn khó của chúng tôi, còn tiếng kêu nào nghe khủng khiếp hơn thế không? Thế là tàu đã lọt vào vùng biển nguy hiểm nhất của Na Uy. Từ lâu, người ta đã biết rằng khi triều dâng lên giữa nhóm đảo Folloten và nhóm đảo Faroe, thì nước biển ở đây bị ép lại và biến thành một dòng thác khổng lồ. Giữa dòng thác đó hình thành một vũng nước xoáy mà chưa một tàu thuyền nào thoát ra khỏi. Từ bốn phía chân trời xô tới những đợt sóng khủng khiếp. Chính những đợt sóng ấy tạo thành vực thẳm Maelstrom mà người ta gọi rất đúng, cái rốn của Đại Tây Dương. Vùng nước xoáy mạnh đến nỗi hút vào tất cả mọi vật trong khoảng 15 km. Nó nuốt cả tàu bè, cả cá voi và gấu trắng của vùng Bắc Cực. Tàu Nautilus đã rơi vào vực thẳm đó một cách vô tình và cũng có thể là do ý muốn của thuyền trưởng Nemo. Nó quay tròn theo hình xoáy ốc mà bán kính ngày càng ngắn lại. Chiếc xuồng con của chúng tôi tất nhiên cũng quay với tốc độ ghê gớm như vậy. Chúng tôi kinh hoàng. Máu trong người như ngừng chảy. Phản ứng thần kinh biến mất. Mồ hôi toát ra lạnh ngắt như người đang hấp hối. Xung quanh chiếc xuồng mỏng manh của chúng tôi là tiếng gầm thét vang vọng nhiều dặm xa. Là tiếng sóng gào đập vào những mỏm đá nhọn mà những vật rắn chắc nhất va vào cũng tan thành mảnh vụn. Tàu Nautilus vật lộn như một con người. Những bắp thịt thép của nó kêu răng rắc. Thỉnh thoảng, nó lại nổi bền lên. Chúng tôi cũng lên theo. Ned nói, phải bám chắc lấy tàu và vặn eco lại. Còn bám được vào tàu, thì ta còn khả năng thoát nạn. Ned chưa dứt lời, thì eco bị bật tung. Chiếc xuồng bị hất xuống vùng nước xoáy. Đầu tôi bị đập mạnh vào khung xuồng bằng sắt. Tôi ngất đi.
Chương 47. Kết luận.
Cuộc hành trình của tôi đến đây là hết. Chuyện gì đã xảy ra đêm ấy? Chiếc xuồng của chúng tôi làm sao ra khỏi vùng nước xoáy khủng khiếp ấy? Vì sao Ned Land, tôi và công Sailor thoát khỏi vực thẳm ấy? Tôi không thể biết được. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong túp lều của một người đánh cá ở đảo Lofoten. Cả hai bạn tôi đều bình yên vô sự. Họ ngồi cạnh tôi và nắm chặt tay tôi. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết. Lúc đó chúng tôi không thể nghĩ đến chuyện về Pháp. Tàu chở khách giữa miền Bắc và miền Nam Na Uy thường rất hiếm. Đành phải chờ chuyến tàu chạy 2 tháng một lần, đến mũi biển Bắc. Trong thời gian nương nhờ những người dân chài đáng mến, tôi xem lại câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của chúng tôi. Câu chuyện này thật chính xác, không bỏ sót một sự việc nào. Không thổi phồng một chi tiết nào. Đó là câu chuyện xác thực về một cuộc thám hiểm rất kỳ lạ dưới lòng biển, chưa ai đặt chân tới. Những sự tiến bộ của văn hóa sẽ biến nơi đó thành những con đường tự do, ai đến cũng được. Vấn đề đặt ra là, không biết mọi người có tin tôi không? Thật ra cũng không quan trọng lắm. Tôi có thể khẳng định một điều là, giờ đây tôi có quyền nói về những đáy biển sâu, nơi tôi đã vượt 2 vạn dặm và đi vòng quanh thế giới, trong không đầy 10 tháng. Chuyến đi này đã cho thấy bao điều kỳ diệu ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải, ở Đại Tây Dương và các biển miền Bắc, miền Nam. Nhưng còn tàu Nautilus, chẳng biết nó có chống chọi được với vùng nước xoáy Maelstrom không? Thuyền trưởng Nemo còn sống không? Nemo vẫn cho tàu chạy dưới biển sâu và tiếp tục việc trả thù khủng khiếp? Hay con đường của ông ta bị cắt đứt ở cái nghĩa địa khổng lồ vừa rồi? Liệu sóng nước có đem lại cho chúng ta tập bản thảo nói về cuộc đời Nemo không? Chiếc tàu bị mất tích có giúp cho ta biết được quốc tịch của thuyền trưởng Nemo không? Tôi hy vọng. Tôi còn nghĩ rằng chiếc tàu ngầm vững vàng đó đã thắng được biển cả ngay trong vùng nước xoáy kinh khủng nhất. Rằng tàu Nautilus vẫn còn nguyên vẹn ngay ở chỗ rất nhiều tàu thuyền khác đã bị đắm. Nếu thật như vậy, và nếu thuyền trưởng Nemo còn sống ngoài đại dương mênh mông kia, thì cầu sao cho lòng căm thù trong trái tim tàn nhẫn đó dịu đi. Cầu sao cho những kỳ quan của thiên nhiên kia dập tắt đi ngọn lửa hận thù. Cầu sao cho quan tòa đáng sợ trong ông ta nhường chỗ cho nhà bác học hiền hòa tiếp tục công cuộc nghiên cứu đáy biển. Số phận của thuyền trưởng Nemo vừa kỳ lạ, vừa cao cả. Phải chăng tôi không hiểu ông ta? Phải chăng tôi đã không sống cuộc sống thiên nhiên của Nemo trong 10 tháng trời? 6.000 năm trước đây, Kinh Thánh đã đề ra câu hỏi: ai đã đo được các vực thẳm? Chỉ 2 người trên đời này có quyền trả lời câu hỏi đó: thuyền trưởng Nemo và tôi. 1870. Dịch theo bản tiếng Nga của nhà xuất bản văn học Moscow năm 1956. Do N.G. Ikovoleva và E.P. Korosa dịch từ bản tiếng Pháp. B.N. Agapov, giáo sư Y. Danilin, viện sĩ D.I. Seropakov biên tập. Giáo sư I.A. Denkevich, biên tập khoa học.